là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tiếp công dân giải quyết 3 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tìm việc cuối năm, cảnh giác với tin nhắn việc nhẹ lương cao.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, áp dụng mức phạt tới 75 triệu đồng đối với người vi phạm giao thông.
Phần tin thế giới có những tin chính: Nhật Bản tham gia đường dây nóng của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN.
Mỹ yêu cầu nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại Địa Trung Hải để đối phó Nga.
Lạm phát đe dọa phục hồi nền kinh tế của khu vực đồng Euro. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương. Dự tại đầu cầu các địa phương có Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố và lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 63 tỉnh, thành phố. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt khó và những kết quả đạt được của ngành, của các địa phương và đặc biệt là của bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế của ngành nông nghiệp như phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của ngành, công tác dự báo còn nhiều hạn chế, phát triển chưa bền vững, chưa dựa nhiều vào công nghệ và chuyển đổi số, chưa chủ động, linh hoạt, thích ứng với diễn biến mới, thị trường xuất khẩu chưa đa dạng. Về nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng đề nghị toàn ngành cần quán triệt nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành nông nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Về mục tiêu năm 2022, Thủ tướng yêu cầu đặt ra mục tiêu cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng GDP ngành đạt khoảng 3%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trên 50 tỷ đô la Mỹ, đẩy mạnh quá trình đô thị hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Song song với đó, trên tinh thần chung là đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải không ngừng nâng cao giá trị tuyệt đối của ngành nông nghiệp, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và ở khu vực nông thôn.
Thưa quý vị, sáng nay Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác của năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhìn lại năm 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không ngừng đổi mới sáng tạo, năng động, quyết liệt, kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại hạn chế, xử lý một cách hiệu quả những vấn đề khó, chưa có tiền lệ để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Đồng chí cũng khẳng định trong thành tích chung này có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng, nhấn mạnh năm 2022 bên cạnh những thuận lợi thời cơ sẽ có rất nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến phục hồi phát triển kinh tế, đời sống của người dân. Năm 2022, năm thứ hai, cả nước tập trung triển khai thực hiện và cụ thể hóa toàn diện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị mỗi một cán bộ công chức và người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc được tầm quan trọng, vinh dự và trách nhiệm cao cả của mình trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng tham mưu giúp việc Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc quy định của Đảng, Nhà nước, đề cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối bảo mật thông tin công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.
sáng nay tại trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội thực hiện luật tiếp công dân và quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp công dân, giải quyết 3 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Tham gia tiếp công dân có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, lãnh đạo một số sở ban ngành và các quận có công dân khiếu nại. 3 vụ việc cụ thể là ông Hồ Duy Hoàng, quận Hai Bà Trưng kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn tiền thuế đất, chế độ trợ cấp người phục vụ và hỗ trợ xây dựng nhà ở. Bà Đỗ Thị Nhị, quận Nam Từ Liêm kiến nghị giám định lại thương tật, điều chỉnh thông tin, đính chính lại hồ sơ thương binh của chồng, và bà Nguyễn Thị Minh, quận Tây Hồ kiến nghị giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 mảnh đất của gia đình. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố đã trực tiếp nghe từ công dân trình bày kiến nghị của mình, nghe lãnh đạo các cơ quan địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc. Qua xem xét thấu đáo, phân tích cụ thể về hồ sơ từng vụ việc, trao đổi thẳng thắn về từng trường hợp, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành, các quận liên quan giải quyết từng vụ việc theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, quá trình giải quyết các vụ khiếu nại của công dân, một số cơ quan còn chậm trễ, chưa thể hiện trách nhiệm cao nhất với người dân, khiến các vụ khiếu nại kéo dài. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương rút kinh nghiệm, đồng thời ra soát, thống kê các vụ khiếu nại tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tiếp và giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của công dân. Vấn đề nào người dân chưa hiểu đúng về chính sách, pháp luật phải tổ chức đối thoại, giải thích thấu đáo để người dân không bức xúc. Các ông bà Hồ Duy Hoàng, Đỗ Thị Nhị và Nguyễn Thị Minh đã cảm ơn sự quan tâm lắng nghe, giải quyết thấu đáo của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng thời tin tưởng với sự chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, các kiến nghị sẽ được cơ quan chức năng giải quyết sớm, bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân. Tại hội nghị giao ban công tác quý 4 năm 2021 được tổ chức sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh yêu cầu các cấp ngành, các địa phương quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các giải pháp xây dựng chương trình hành động với các giải pháp để phục hồi, phát triển kinh tế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022. Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã điểm lại hàng loạt các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 mà thành phố đã triển khai trong công tác phòng chống và kiểm soát COVID-19, cũng như đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi. Dẫn chứng việc trong quý 4 tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố ước tăng 6,69%, trong đó nông nghiệp vẫn là lĩnh vực tốc độ tăng trưởng cao, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định bức tranh toàn cảnh kinh tế xã hội của thủ đô năm qua trong nhiều khó khăn thách thức vẫn có những điểm sáng nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp, sự ủng hộ chung tay của cộng đồng và trách nhiệm của người dân. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam đã ghi nhận ca đầu tiên mang biến thể Omicron. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan của thành phố cần quyết tâm hơn nữa để hoàn thành những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và các công việc này phải hoàn thành trong tháng 1 năm 2022. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết.
Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thành phố. Ủy ban dân thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng với các sở ngành, Ủy ban dân các quận huyện thị xã và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa đông xuân, thực hiện nghiêm các chỉ đạo quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án kịch bản đáp ứng phòng chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch bệnh xảy ra, chủ động giám sát phát hiện các tác nhân gây bệnh và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát và lây lan, cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ, dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm. Duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các bệnh viện, tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các đối tượng nghi ngờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các bệnh viện, xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại trong dịp Tết. Sở Công Thương chủ trì phối hợp cùng với các sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm, các điểm bán hàng bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô dịp trước, trong và sau Tết và đặc biệt bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho các địa bàn, khu vực phải thực hiện biện pháp y tế phòng chống dịch bệnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng với các sở ban ngành đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố về tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, các tổ chức cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất thiếu việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng với các sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị đang thực hiện duy trì công viên cây xanh, tăng cường hệ thống chiếu sáng, xây dựng và triển khai các kế hoạch về bảo đảm vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn thành phố, trang trí hoa cây cảnh trên các khu vực trung tâm thành phố vào dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sở Văn hóa Thể thao tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về hoạt động tuyên truyền của động trực quan, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, mừng xuân Nhâm Dần 2022, bảo đảm ấn tượng, nội dung chất lượng nghệ thuật cao và an toàn, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng chống dịch bệnh. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp cùng với Công an thành phố, các sở ngành có liên quan, Ủy ban dân các quận huyện thị xã tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, kiểm tra rà soát không để phương tiện không bảo đảm an toàn tham gia giao thông, tập trung rà soát, chỉ đạo duy tu sửa chữa và khắc phục nhanh những tuyến đường tuyến phố đèn tín hiệu giao thông bị hỏng hoặc là không có đủ điều kiện sử dụng. Công an thành phố Hà Nội được giao chủ trì phối hợp cùng với các sở ngành quận huyện thị xã cùng các cơ quan có liên quan xây dựng phương án tổ chức lực lượng ứng trực cụ thể, phù hợp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người, đặc biệt tập trung bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết, phát động đợt cao điểm ra quân tập trung phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ, vật liệu nổ trái phép, tổ chức xóa các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ trọng án, triệt phá các đường dây buôn lậu, buôn bán sản xuất hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, trộm cắp, mại dâm, mê tín dị đoan, cho vay nặng lãi. Ủy ban dân thành phố giao Chủ tịch Ủy ban dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ hoặc ma túy, chất gây nghiện trên địa bàn mình phụ trách. Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tới dự và chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận hội nghị kiểm điểm tại Quận ủy Hoàn Kiếm được tiến hành một cách nghiêm túc, trách nhiệm với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, cụ thể về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và phương hướng giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Theo đồng chí, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, song tập thể lãnh đạo quận đã chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt cao, từng bước thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm cần đánh giá một cách toàn diện sâu sắc hơn về những hạn chế tồn tại để đề ra biện pháp khắc phục hậu quả. Trong năm 2022, quận cũng cần quyết liệt hiệu quả hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác, trọng tâm là thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ đề kỷ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học thực chất, làm tốt công tác cán bộ, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tăng cường đối ngoại, lắng nghe các ý kiến góp ý tích cực của các tổ chức đảng viên và nhân dân, nâng cao hiệu quả dự báo đánh giá tình hình, tập trung làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 31,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, có 1.738 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt trên 15,2 tỷ đô la Mỹ, tương đương giảm 31,1% về dự án và tăng 4,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 985 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 9 tỷ đô la Mỹ, tương đương giảm 13,6% về dự án và tăng 40,5% về giá trị. Ngoài ra, có 3.797 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 38,2% với giá trị gần 6,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4 và năm 2021, sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Hương cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm trước. Trong đó thì xuất khẩu đạt 336,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 19%, nhập khẩu đạt 332,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,5%. Ông Nguyễn Việt Phong, vụ trưởng vụ thống kê thương mại và dịch vụ, Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong tháng 12 năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 66,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.
Sáng nay, huyện Đông Anh tổ chức bắt thăm giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình và cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội thuộc địa bàn các xã Vĩnh Ngọc, Kim Trung, Xuân Canh, Cổ Loa và Đông Hội. Tham gia có tổng số 197 hộ gia đình và cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh phê duyệt danh sách đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng giao đất ở. Các khu đất được đem ra bắt thăm gồm 4 khu với 201 thửa đất, mỗi thửa có diện tích 80m2 thuộc địa bàn các xã Hải Bối, Nguyên Khê, Đông Hội và xã Mai Lâm. Tất cả đều đã được hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Việc tổ chức bắt thăm ô đất dịch vụ cho các hộ gia đình cá nhân đã được huyện Đông Anh thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã phê duyệt danh sách 731 hộ gia đình cá nhân được giao đất dịch vụ theo chính sách giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất dịch vụ được giao đạt trên 4.000 hectare.
Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu thị trường lao động tăng cao, nhiều đối tượng đã tung ra các chiêu trò hòng kiếm lời và gài bẫy người lao động như là quảng cáo, mời chào việc nhẹ lương cao thông qua không gian mạng. Để tạo niềm tin thì đối tượng gửi tin nhắn, để lại cả số điện thoại. Có số thì không liên lạc được, còn nếu có người nghe máy thì lại được hướng dẫn kết nối Zalo để nạp tiền đặt cọc khoảng từ 150.000 đến 500.000 đồng, kèm theo đó là đưa ra lợi nhuận rất hấp dẫn. Thậm chí còn có những tin nhắn lừa đảo mạo danh các sàn thương mại điện tử để mời chào với các công việc hái ra tiền một cách rất nhàn hạ. Trước đây thì một số lao động khi đi xin việc thường thông qua các tổ chức trung gian và phải nộp phí cho các cá nhân hay tổ chức này. Tuy nhiên điều này thì luật lao động nghiêm cấm. Vì vậy, việc lao động xin việc không phải nộp bất cứ khoản lệ phí nào và chỉ phải tự làm hồ sơ, di chuyển tới nơi xin việc. Người lao động nên hạn chế việc lựa chọn trung tâm dịch vụ việc làm uy tín, tìm tới tận công ty doanh nghiệp để nộp hồ sơ ứng tuyển. Hiện nay thì các tỉnh thành phố đều có trung tâm dịch vụ việc làm với nhiều địa điểm cùng với các kênh giao dịch. Lao động có thể tìm tới các trung tâm này để được tư vấn giới thiệu việc làm cụ thể hơn.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, luật xử lý vi phạm hành chính mới có hiệu lực đã quy định rõ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Theo đó, mức phạt từ 70 đến 75 triệu đồng được đề nghị áp dụng đối với cá nhân là chủ ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô thực hiện giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển vượt quá trọng tải của cầu, đường trên 50%. Ngoài ra, nhiều vi phạm khác cũng được đề nghị tăng mức xử phạt gấp từ 5 đến 10 lần. Đề xuất tăng mức xử phạt đối với một số hành vi như sản xuất buôn bán biển số xe giả, gắn biển số không rõ chữ, số, xe chở quá tải trọng, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ xe sai quy định trên cao tốc.
Thưa quý vị và các bạn, chất thải nhựa đang hàng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống cũng như sức khỏe của con người và sự phát triển bền vững của mỗi một quốc gia. Trong lĩnh vực y tế, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau và có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn và thân thiện hơn đối với môi trường. Tại bệnh viện, nhiều biện pháp giảm thiểu sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa. Ghi nhận của phóng viên chương trình thời sự. Tại Việt Nam, mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông. Những chiếc cốc nhựa, hộp cơm, ống hút dùng một lần, những chiếc túi ni lông đem lại tiện ích trong ít phút, thế nhưng lại phải mất từ 400 đến 1.000 năm mới có thể phân hủy. Rác thải nhựa đang tác động nghiêm trọng tới môi trường và trở thành một vấn đề được quan tâm từ nhiều năm nay. Những ngày trở lại đây, người đến mua thuốc tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sẽ nhận được túi đựng trong những chiếc túi giấy thay vì là túi ni lông khó phân hủy như trước đây. Chị Hoàng Thu Hà ở tỉnh Nam Định và chị Nguyễn Thị Nga ở tỉnh Nghệ An cho biết.
Nói chung mình thấy nó khá là thân thiện. Với cảm giác nói chung cầm túi giấy thì bao giờ nó cũng cảm giác nó có cái gì đấy nó tốt hơn so với túi ni lông.
Rất là phấn thích và lại là cảm thấy đến cái môi trường sạch sẽ hơn ạ.
Không chỉ sử dụng túi giấy mà các loại chai nhựa, cốc nhựa đựng trà đường cho người hiến máu cũng đã được thay bằng cốc giấy. Những hành động như thế này không chỉ dần dần thay đổi thói quen sinh hoạt, hình thành nếp sống hạn chế đồ nhựa của nhân viên y tế mà còn góp phần tác động vào chính ý thức bảo vệ môi trường của người dân mỗi khi sử dụng dịch vụ tại đây. Thạc sĩ Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nói.
Là sẽ mất nhiều công hơn, bởi vì trước đây thực ra thì giao thuốc cho người bệnh, đút vào túi ni lông thì người ta kiểm soát được, người ta nhìn được. Nhưng bây giờ thì phải giao từng mặt hàng và giao hẹn trong lúc đông rất phức tạp. Nhưng chúng tôi đã cố gắng làm và điều đặc biệt là trong giai đoạn ban đầu thực hiện giám sát thì rất tốt. Nhưng muốn duy trì thì cần phải mất công sức nhiều hơn. Chúng ta làm thế nào để duy trì và duy trì được ý thức của những người dân đấy thì phải là cộng đồng cùng cả cộng đồng xã hội, chứ không thể là một đơn vị của y tế được.
Người bệnh và người nhà người bệnh cũng được vận động để từng bước hạn chế triệt để túi ni lông khó phân hủy và vật dụng nhựa dùng một lần với các biện pháp như sử dụng túi vải làn nhựa để đựng đồ thay cho túi ni lông, không dùng thìa, ống hút, chai bằng nhựa dùng một lần, sử dụng túi có tái chế sử dụng để hạn chế sử dụng túi ni lông khi mua sắm, dùng chai, lọ thủy tinh thay vì chai lọ nhựa. Từ những hành động nhỏ được thực hiện một cách nghiêm túc, dần dần thì những thói quen tiện lợi hàng ngày sẽ được thay thế. Việc sử dụng túi giấy khi đi mua thuốc không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ở bệnh viện và gia đình mà còn có ý nghĩa rất lớn tác động đến suy nghĩ và nhận thức của mỗi một người dân về việc tránh sử dụng đồ nhựa, hạn chế túi ni lông trong các hoạt động thường ngày khác.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết nước này sẽ tham gia hệ thống đường dây nóng liên kết giữa các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN. Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN cùng các đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí trong cuộc họp trực tuyến hồi tháng 6 về mở rộng hệ thống đường dây nóng.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa yêu cầu các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải thay vì tới Trung Đông trong bối cảnh Washington lo ngại trước các động thái quân sự của Nga gần đây, đặc biệt là gần biên giới của Ukraine. Quyết định thay đổi lộ trình của nhóm tàu sân bay còn là động thái để trấn an các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực này. Hiện Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đang theo dõi sát sao việc Nga triển khai quân đến gần biên giới của Ukraine với số lượng ước tính lên đến 100.000 binh sĩ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc về việc bắt đầu mở đường dây nóng quân sự giữa hai nước trong năm 2022. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc vẫn căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư trên biển Hoa Đông.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã cảnh báo những nguy cơ do sự lây lan nhanh chóng của Omicron, biến thể mới của SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, hiện vẫn ở mức rất cao. Bà Kathleen Smallwood, quan chức cao cấp thuộc WHO ở khu vực châu Âu cho biết là sự lây lan nhanh của biến thể này vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng, và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác.
Cùng với dịch COVID-19, lạm phát là yếu tố rủi ro đáng quan tâm nhất đối với triển vọng phục hồi và tăng trưởng của khu vực đồng euro. Theo các chuyên gia kinh tế, phục hồi kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, có nguy cơ suy giảm nếu lạm phát tiếp tục tăng cao, khiến thu nhập người tiêu dùng giảm và buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB kết thúc các biện pháp kích thích sớm hơn kế hoạch.
Thông tin tích cực trong ngày cuối cùng của năm 2021. Thưa quý vị, một trong những lỗ thủng tầng ozone lớn nhất cũng đã khép lại. Lỗ thủng vừa đóng lại này nằm ở phía trên Nam Cực. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA, thì lỗ thủng tầng ozone này đã đạt kích thước lớn nhất vào đầu tháng 10 vừa qua, khiến cho một diện tích lớn hơn cả lục địa Nam Cực bị tác động trực tiếp bởi bức xạ cực tím của mặt trời. Nguyên nhân chính làm suy giảm tầng ozone đến mức báo động là sự giải phóng quá mức các chất clo và brom từ các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người.
Bản tin thể thao.
Tại trận chung kết U21 quốc gia 2021,
U21 Hà Nội dù kiểm soát bóng nhiều nhưng không thể tạo được nhiều tình huống sóng gió lên khung thành của thủ môn Ielinie. Trong khi đó, U21 Học viện Nutifood mới là đội tạo ra những đường bóng sắc nét. Đến phút 90+1 từ lỗi phán đoán tình huống của trung vệ đội Hà Nội, Nguyễn Quốc Việt đã bức tốc và hạ gục thủ môn đối phương, ấn định chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 và đưa đội bóng của thầy Jom lên ngôi vô địch. Trong thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Singapore, huấn luyện viên Tatsuma Yoshida đã chia tay đội tuyển quốc gia nước này để trở về Nhật Bản sau hơn 2 năm gắn bó. Huấn luyện viên Yoshida đã dẫn dắt đội tuyển Singapore thi đấu rất tốt ở AFF Cup 2020, giúp đội bóng này giành vé vào chơi ở vòng bán kết. Trong hai trận bán kết, đội tuyển Singapore đã thi đấu rất hay nhưng vẫn nhận thất bại đáng tiếc trước Indonesia với tỷ số 3-5 khi 3 cầu thủ bị nhận thẻ đỏ ở trận bán kết lượt về. Tại trận đấu thuộc vòng 20 Ngoại hạng Anh được thi đấu trên sân nhà, Southampton tự tin trả lời tấn công ngay từ những phút đầu. Trong khi đó, Tottenham gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Nhưng nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đã được đền đáp ở phút 25 khi Vassbrou bất ngờ tung ra cú demi volley cực nhanh tung lưới Loris. Phút thứ 39, Son Heung-min phá bẫy việt vị thoát xuống và buộc Salisu phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Tottenham được hưởng quả phạt đền và rút thẻ vàng thứ hai với Salisu đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Trên chấm 11m, Harry Kane đã không mắc sai lầm nào dứt điểm vào góc cao đánh bại thủ thành Fraser Forster, gỡ hòa một đều cho đội khách Tottenham. Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, Tottenham đã tràn lên phần sân của Southampton ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của họ đã vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của đội chủ nhà. Với kết quả hòa một đều, Tottenham vẫn đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Southampton đứng thứ 13. Ở các trận đấu diễn ra cùng giờ, Crystal Palace giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Norwich City, còn West Ham đánh bại Watford với tỷ số 4-1. Trong khi đó, Leicester City với lợi thế sân nhà đã nhập cuộc khá chủ động trong khoảng 10 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, sau đó, Liverpool dần làm chủ thế trận và gây sức ép ngược trở lại với bầy cáo. Dù vậy, lữ đoàn đỏ không thể ghi bàn trong hiệp 1. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi được bàn thắng, Liverpool đã chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút thứ 59 từ đường chuyền của Kenan Desperiho, Ademola Lookman đã ghi bàn mở tỷ số cho Leicester City và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Với thất bại 0-1, Liverpool có được 41 điểm và bị Man City bỏ xa tới 6 điểm trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Leicester City leo lên vị trí thứ 9 với 25 điểm.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2021. Khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình ngày hôm nay do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình thời sự tiếp theo.